Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ Tư ngày 3 tháng 3 năm 2021 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Hoa Kỳ sắp trừng phạt Nga về vụ đầu độc ông Navalny, không có đột phá nào cho Myanmar tại Thượng đỉnh Đông Nam Á, chính quyền Tổng thống Biden tiếp tục các cuộc điều tra về Việt Nam khởi xướng từ thời Tổng thống Trump, tỷ phú Phạm Nhật Vượng dự kiến mở nhà máy sản xuất ô tô ở Mỹ, Bộ Công an muốn đại bản doanh mới vì trụ sở hiện nay còn rất khiêm tốn. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Hoa Kỳ dự kiến sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga vì vụ đầu độc nhà phê bình Điện Kremlin Alexei Navalny vào ngày 3 tháng 2. Vào ngày thứ Ba 2 tháng 3, hai nguồn thạo tin cho Reuters biết quyết định của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden về việc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với vụ đầu độc ông Navalny phản ánh lập trường cứng rắn hơn so với Tổng thống tiền nhiệm Donald Trump, người đã từng để vụ việc xảy ra vào tháng 8 năm ngoái mà không có hành động trừng phạt, cũng theo Reuters. Hôm 2 tháng 3, Điện Kremlin cho biết rằng bất kỳ lệnh trừng phạt mới nào của Hoa Kỳ đối với việc xử lý ông Navalny đang bị giam cầm sẽ không đạt được mục tiêu của Mỹ mà chỉ làm xấu đi mối quan hệ vốn đã căng thẳng. Ông Navalny đã ngã bệnh trên chuyến bay ở Siberia vào tháng 8 2020 và được đưa đến Đức, nơi các bác sĩ kết luận rằng ông bị đầu độc bằng chất độc thần kinh. Điện Kremlin cho biết không có bằng chứng xác thực ông đã bị đầu độc. Các nguồn tin giấu tên cho biết vào hôm 1 tháng 3 rằng Hoa Kỳ dự kiến sẽ hành động theo hai sắc lệnh hành pháp, sắc lệnh 13661 được ban hành sau khi Nga xâm lược Crimea, nhắm mục tiêu vào các quan chức Nga, và sắc lệnh 13382 được ban hành vào năm 2005 để chống lại việc phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Cả hai sắc lệnh này đều cho phép Hoa Kỳ đóng băng tài sản có đăng ký ở Mỹ của những đối tượng được nhắm mục tiêu và ngăn cấm hiệu quả các công ty và cá nhân Hoa Kỳ giao dịch với các đối tượng này. Các nguồn tin cho biết chính quyền của Tổng thống Biden cũng sẽ có kế hoạch hành động theo đạo luật loại bỏ vũ khí hóa học và sinh học chiến tranh của Hoa Kỳ năm 1991. Đạo luật này cũng cho phép áp đặt một loạt các biện pháp trừng phạt.
Không có đột phá nào cho Myanmar tại Thượng đỉnh Đông Nam Á. Hội nghị Thượng đỉnh của các quốc gia Đông Nam Á được tổ chức hôm 2 tháng 3 để thảo luận về cuộc khủng hoảng chính trị ở Myanmar đã không tìm ra bất cứ đột phá nào để đưa quốc gia này trở lại con đường dân chủ sau cuộc đảo chính quân sự hồi tháng trước. Reuters dẫn các nguồn thạo tin về cuộc họp cho biết. Phát biểu sau cuộc họp trực tuyến của các ngoại trưởng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, tức ASEAN, Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi hối thúc chính quyền quân sự Myanmar cho phép khối này giải quyết căng thẳng đang leo thang. Bà Marsudi nói sau cuộc họp, cần phải có sự hợp tác của cả hai phía. Thiện ý và sự sẵn sàng của ASEAN sẽ trở nên vô nghĩa nếu Myanmar không chịu mở cửa. Hai nguồn tin ngoại giao từ Hiệp hội này cho biết, ASEAN vốn bao gồm các nền dân chủ, các quốc gia cộng sản, các chế độ độc tài và một chế độ quân chủ tuyệt đối, đã không tạo được một quan điểm chung trong cuộc họp. Tuyên bố về kết quả của cuộc họp từ chủ tọa cuộc họp nước Brunei nói rằng ASEAN bày tỏ quan ngại về tình hình ở Myanmar và kêu gọi tất cả các bên kiềm chế, không xúi dục thêm bạo lực. Tuyên bố nói tiếp, ASEAN sẵn sàng hỗ trợ Myanmar một cách tích cực, hòa bình và mang tính xây dựng. Trong phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh, Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan cảnh báo việc không kiềm chế được một quan điểm chung của ASEAN sẽ nêu rõ sự thiếu đoàn kết của chúng ta và làm giảm uy tín và sự liên quan của chúng ta trong tư cách là một tổ chức. Ông nói việc sử dụng vũ khí sát thương đối với dân thường không có vũ khí là không thể chấp nhận được. Bà Retno, ông Balakrishnan và các bộ trưởng ngoại giao của Malaysia và Philippines kêu gọi Myanmar trả tự do cho những người mà quân đội bắt giữ trong cuộc đảo chính, bao gồm lãnh đạo dân sự Aung San Suu Kyi, một quan điểm không được tất cả mọi người tán thành tại hội nghị thượng đỉnh. Cuộc họp không chính thức này là cuộc họp đầu tiên có sự tham gia của nhóm 10 quốc gia Đông Nam Á kể từ sau cuộc đảo chính và có cả bộ trưởng ngoại giao được quân đội Myanmar bổ nhiệm Winan Mongling. Bà Redno, ngoại trưởng của quốc gia đông dân nhất trong khu vực và nền dân chủ lớn thứ ba thế giới, đã dẫn đầu các nỗ lực ngoại giao ASEAN và cứng rắn phản đối cuộc đảo chính. Bà nói việc khôi phục nền dân chủ trở lại đúng hướng cần phải được theo đuổi. Indonesia nhấn mạnh rằng ý chí, sự quan tâm và tiếng nói của người dân Myanmar phải được tôn trọng. Liên Hợp Quốc, Hoa Kỳ, Trung Quốc và Liên minh châu Âu đều kêu gọi ASEAN đóng vai trò trung gian hòa giải cho cuộc khủng hoảng ở Myanmar, nơi ít nhất 21 người đã thiệt mạng khi lực lượng an ninh tìm cách dập tắt các cuộc biểu tình lớn.
Hôm 2 tháng 3, Trung Quốc cho biết họ đang thảo luận về chuyến thăm khu vực Tân Cương của người phụ trách nhân quyền Liên Hiệp Quốc, bà Michelle Bachelet, nhưng nói thêm rằng bà không nên đặt ra mục tiêu lên án các chính sách của họ, theo hãng tin Reuters. Hôm 26 tháng 2, bà Bachelet cho biết rằng các cáo buộc về việc giam giữ tùy tiện, bạc đãi, bạo lực tình dục và lao động cưỡng bức ở Tân Cương đòi hỏi một sự đánh giá toàn diện và độc lập. Ông Trương Đoàn, trưởng phái đoàn Trung Quốc tại Geneva, nói tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, "Chúng tôi cũng thấy đáng tiếc là cao ủy đã đưa ra những cáo buộc không có căn cứ chống lại Trung Quốc dựa trên những thông tin sai lệch và áp lực chính trị." Ông Tương nói thêm rằng người dân thuộc tất cả các nhóm dân tộc ở Tân Cương và khu vực Tây Tạng được hưởng các quyền tự do trên phạm vi rộng, bao gồm cả sự hòa hợp tôn giáo và văn hóa. Ông nói Trung Quốc phản đối việc chính trị hóa nhân quyền, đồng thời bác bỏ những quan ngại của Úc, Thụy Điển, Hoa Kỳ tại diễn đàn Geneva. "Cánh cửa đến Tân Cương luôn rộng mở và chúng tôi hoan nghênh cao ủy đến thăm Tân Cương. Liên lạc giữa hai bên được giữ thông suốt, nhưng mục đích của chuyến thăm là để trao đổi và hợp tác, hơn là cái gọi điều tra có tội trước khi chứng minh", ông Tường nói. Bà Bachelet cho biết rằng bà hy vọng sẽ đạt được thỏa thuận giữa các quan chức Trung Quốc về chuyến thăm này. Lần gần nhất cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc, bà Louis Arbour, đến thăm Trung Quốc vào tháng 9 2005. Kế hoạch của Trung Quốc nhằm cải cách đáng kể hệ thống bầu cử ở Hồng Kông dự kiến sẽ được công bố tại một phiên họp của kỳ họp quốc hội ở Bắc Kinh bắt đầu vào tuần này, sẽ làm thay đổi cục diện chính trị của Hồng Kông. Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin từ 10 chính trị gia cho biết, đề xuất cải cách sẽ tăng thêm áp lực lên các nhà hoạt động ủng hộ dân chủ, những người vốn đã là đối tượng của cuộc đàn áp đối với những người bất đồng chính kiến. Đó sẽ là một sự cải cách long trời lở đất làm rung chuyển các lợi ích chính trị địa phương, một người nói với hãng tin Reuters về những thay đổi sắp xảy ra. Các biện pháp này sẽ được đưa ra tại cuộc kỳ họp thường niên của Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc, cơ quan quốc hội của Trung Quốc, bắt đầu vào ngày thứ Sáu năm tháng 3, theo truyền thông Trung Quốc. Vào tuần trước, ông Hạ Bảo Long, một quan chức cấp cao của Trung Quốc, đã tiết lộ về kế hoạch này. Ông cho biết Bắc Kinh sẽ đưa ra những thay đổi mang tính hệ thống, theo đó chỉ cho phép những người mà ông gọi là yêu nước mới được nắm giữ các chức vụ công quyền ở Hồng Kông. Ông Hạ nói rằng hệ thống bầu cử của Hồng Kông phải được thiết kế để phù hợp với tình hình của thành phố và loại bỏ những gì mà ông gọi là những người không yêu nước. Một số người mà ông mô tả là những kẻ kích động chống Trung Quốc sẽ mang lại sự tàn phá khủng bố cho thành phố, ám chỉ những nhà hoạt động ủng hộ dân chủ đã xuống đường trong các cuộc biểu tình đôi khi bạo lực vào năm 2019. Ông Hạ không công bố bất kỳ chi tiết cụ thể nào, nhưng kế hoạch này có thể bao gồm những thay đổi về cách thức bầu cử của cơ quan lập pháp Hồng Kông, gồm 70 ghế, và thành phần của một ủy ban sẽ chọn ra nhà lãnh đạo tiếp theo của Hồng Kông, một nguồn tin cho hãng tin Reuters biết, cũng như theo truyền thông của địa phương. Các nhà dân chủ kỳ cựu ngay lập tức lên án kế hoạch này. Ông Lee Chek-yan, một cựu thành viên ủng hộ dân chủ của cơ quan lập pháp Hồng Kông, cho hãng tin Reuters biết, "Nó hoàn toàn tiêu diệt mọi hy vọng về nền dân chủ trong tương lai. Toàn bộ ý tưởng của ông Hạ Bảo Long là đảng Cộng sản nắm quyền cai trị Hồng Kông và chỉ những người ủng hộ đảng Cộng sản mới có thể bất kỳ vai trò nào." Hai bố con người Mỹ bị cáo buộc giúp ông Carlos Ghosn, cựu chủ tịch của hãng Nissan Motor, trốn khỏi Nhật, đã bị dẫn đầu sang Tokyo hôm 2 tháng 3 để các công tố viên Nhật Bản hỏi cung và có khả năng bị buộc tội với án tù lên đến 3 năm, theo hãng tin Reuters. Theo một nhân chứng, chiếc máy bay chở cựu chiến binh lực lượng đặc biệt của quân đội Hoa Kỳ Michael Taylor và con trai ông là Peter, người bị chính quyền Hoa Kỳ cho dẫn độ hôm 1 tháng 3, đã hạ cánh xuống sân bay Narita của thủ đô Tokyo và hai nghi can được hậu tống lên xe cảnh sát chờ sẵn. Hai bố con ông Taylor sẽ không bị truy tố ngay lập tức, nhưng có khả năng sẽ phải đối mặt với những cáo buộc sau khi có kết luận điều tra. Hai người bị bắt hôm 2 tháng 3, vì bị tình nghi đã giúp ông Goss trốn khỏi Nhật trên một chiếc máy bay tư nhân bằng cách giấu ông trong hành lý, trái dưới điều kiện tại ngoại của ông, văn phòng công tố viên quận Tokyo cho biết trong một tuyên bố. Theo luật pháp Nhật, nghi phạm có thể bị giam đến 20 ngày trước khi bị truy tố hoặc trả tự do. Luật sư của họ cũng không được phép có mặt trong quá trình công tố viên thẩm vấn. Tin cho biết hai bố con sẽ bị giam giữ tại nhà tù Tokyo, nhà tù chính của thành phố nơi ông Goss đang bị giam giữ sau khi bị bắt. Gia đình ông Taylor được cho là đã giúp ông Goss trốn khỏi Nhật vào ngày 29 tháng 12, 2019, giấu trong một cái thùng và trên một chiếc máy bay riêng trước khi đến quê hương thời thơ ấu của ông ở Lebanon, quốc gia không có hiệp ước dẫn độ với Nhật. Các luật sư của ông Taylor cũng đã tiến hành một cuộc chiến kéo dài nhiều tháng, hầu không để họ bị dẫn độ sang Nhật. Họ cũng tuyên bố rằng nếu bị dẫn độ, hai thân chủ của họ cũng sẽ phải đối mặt với khả năng bị tra khảo và tra tấn kéo dài.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Chính quyền Tổng thống Joe Biden cho biết các cuộc điều tra về cáo buộc gian lận thương mại đối với Việt Nam được cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ khởi xướng dưới thời Tổng thống Donald Trump đang tiếp tục được thực hiện. Trong chương trình nghị sự về thương mại được công bố hôm 1 tháng 3, chính quyền Biden thông báo về sự tiếp nối của hai cuộc điều tra mà cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ gọi tắt là USTR mở vào đầu tháng 10 năm ngoái, theo chỉ đạo của Tổng thống Trump lúc đó, về các hành vi, chính sách và thực hành của Việt Nam liên quan đến việc nhập và sử dụng gỗ được cho là có nguồn gốc bất hợp pháp và việc định giá thấp tiền tệ của quốc gia Đông Nam Á. Chỉ vài ngày trước khi Tổng thống Trump mãn nhiệm, chính quyền của ông hôm 15 tháng 1 công bố kết luận của cuộc điều tra về việc định giá tiền tệ của Việt Nam và cho rằng hành vi này không thỏa đáng nhưng không đưa ra ngay hành động áp thuế tức thời. Trong khi đó, kết quả cuộc điều tra về khả năng Việt Nam sử dụng gỗ bất hợp pháp trong các sản phẩm xuất khẩu sang thị trường Mỹ chưa được công bố. Trước đó, chính quyền Trump đưa ra thời hạn để công bố kết luận của các cuộc điều tra sau khi kết thúc việc lấy ý kiến công chúng vào ngày 7 tháng 1. Theo chương trình nghị sự thương mại 2021 và báo cáo thường niên 2020 của Tổng thống Mỹ về chương trình các hiệp ước thương mại mới được công bố hôm 1 tháng 3, hai cuộc điều tra nêu trên vẫn đang được tiến hành. Báo cáo cho biết sau khi USTR khởi xướng các cuộc điều tra hôm 2 tháng 10 năm ngoái, phía Mỹ trong cùng ngày đã yêu cầu các tham vấn với phía Việt Nam. Theo thông báo về lý do khởi xướng cuộc điều tra về việc sử dụng gỗ bất hợp pháp được trích dẫn trong báo cáo, Việt Nam phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu gỗ từ các nước khác cho nguồn cung cần thiết cho ngành sản xuất các sản phẩm gỗ, và rằng bằng chứng cho thấy một lượng lớn các loại gỗ nhập khẩu được thu hoạch hoặc mua bán bất hợp pháp. USTR đã tiến hành một cuộc điều trần công khai hôm 28 tháng 12 năm ngoái cho cuộc điều tra này với 19 đại diện của ngành tham gia làm nhân chứng. Theo báo cáo, phía Mỹ tiến hành các cuộc tham vấn với chính phủ Việt Nam hôm 8 tháng 1 và cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn. Vào năm 2019, Việt Nam trở thành thị trường xuất khẩu các mặt hàng gỗ lớn nhất vào Mỹ, với việc Hoa Kỳ nhập hơn 3,7 tỷ đô la đồ gỗ nội thất từ quốc gia Đông Nam Á, theo Hiệp hội Đồ gỗ nội thất Hoa Kỳ. Trong khi đó, thông báo về lý do khởi xướng cuộc điều tra thao túng tiền tệ được trích dẫn trong báo cáo cho biết, các phân tích cho thấy rằng tiền tệ của Việt Nam đã được định giá thấp trong 3 năm qua, và rằng có các bằng chứng cho thấy chính phủ Việt Nam thông qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ động can thiệp vào thị trường ngoại hối và điều này đóng góp vào việc định giá thấp tiền đồng trong năm 2019. Phía Mỹ tiến hành tham vấn với chính phủ Việt Nam về việc này hôm 23 tháng 12 năm ngoái, một tuần trước khi USTR mở một cuộc điều trần công khai về cuộc điều tra với sự tham gia của 21 đại diện của doanh nghiệp và tổ chức. Dù USTR đã đưa ra kết luận, nhưng theo báo cáo của chính quyền Biden, cuộc điều tra cũng vẫn đang được tiến hành. Bộ Tài chính Mỹ vào tháng 12 năm ngoái dán mác Việt Nam là nước thao túng tiền tệ, nhưng việc định danh này không tự động kích hoạt các loại thuế hay các chế tài. Hai cuộc điều tra của USTR theo Điều 301 sẽ cho phép Mỹ đơn phương áp dụng các loại thuế trả đũa đối với các đối tác bị coi là có liên quan đến các hành vi thương mại không công bằng. Bộ Công Thương Việt Nam hồi đầu tháng 1 bày tỏ quan ngại sâu sắc về các cuộc điều tra của USTR nhắm vào Việt Nam và cho rằng chúng có thể gây ra nhiều tác động không mong muốn tổn hại đến quan hệ song phương giữa hai nước. Đại diện thương mại mới của Mỹ do Tổng thống Biden bổ nhiệm, Catherine Tai, là người quyết định về cách tiếp cận đối với Việt Nam trong các tranh chấp thương mại với Mỹ. Công ty khởi nghiệp ô tô điện Việt Nam VinFast có kế hoạch mở nhà máy tại Mỹ sau khi thành lập văn phòng nghiên cứu với 50 thành viên tại San Francisco để chuẩn bị cho việc bán ô tô tại California vào năm 2022, theo Bloomberg. VinFast do tỷ phú Phạm Nhật Vượng sáng lập, bắt đầu bán ô tô chạy bằng xăng cho người tiêu dùng Việt Nam với động cơ do BMW cấp phép vào năm 2019. Ông Vượng đồng thời là chủ tịch công ty mẹ Vingroup cho Bloomberg biết hồi cuối năm đó rằng ông sẽ đóng góp vào tham vọng của công ty tại thị trường Mỹ với 2 tỷ đô la từ tài sản của mình. Theo giám đốc điều hành VinFast Thái Thanh Hải cho Bloomberg biết qua email, VinFast có kế hoạch thành lập một nhà máy sản xuất ô tô tại Mỹ. Bà Hải từ chối cung cấp thông tin chi tiết về thời gian hoặc địa điểm có thể đặt nhà máy. Cũng theo hãng tin chuyên về kinh doanh có trụ sở ở New York, công ty này cũng đang lên kế hoạch bán hàng tại Canada, châu Âu vào năm tới. Tầm nhìn của VinFast là trở thành một công ty sản xuất ô tô điện thông minh toàn cầu và thị trường Hoa Kỳ là một trong những thị trường quốc tế đầu tiên mà chúng tôi sẽ tập trung vào, bà Hải nói với Bloomberg, và cho biết rằng ban đầu họ sẽ phát triển các mẫu xe cao cấp cho thị trường Mỹ. Năm ngoái, VinFast đã bán được khoảng 30.000 ô tô và dự báo doanh số bán hàng hơn 45.000 chiếc vào năm 2021. Công ty sẽ bắt đầu giao ô tô chạy bằng điện được sản xuất tại nhà máy ở Hải Phòng cho khách hàng trong nước vào tháng 12, theo Bloomberg. Số liệu của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam được Bloomberg trích dẫn cho thấy người tiêu dùng Việt Nam trong năm 2020 đã mua hơn 296.000 xe ô tô. Hyundai của Hàn Quốc là thương hiệu dẫn đầu trong nước với doanh số bán ra trên 81.300 chiếc vào năm ngoái. CEO của VinFast cho Bloomberg biết rằng công ty này tin là họ có thể giành được lợi thế trước khách hàng Mỹ và các khách hàng nước ngoài khác khi mua ô tô từ một công ty Việt Nam mà họ ít biết hoặc không biết gì về, bằng cách cung cấp các loại xe chất lượng hàng đầu với tiêu chuẩn an toàn cao và công nghệ tiên tiến. Bà Hằng nói rằng VinFast hiện cũng đang sản xuất xe máy điện và xe buýt điện, có kế hoạch mở 35 phòng trưng bày và trung tâm dịch vụ ở California trong năm nay. Theo bà, các cơ quan quản lý của California đã cấp cho VinFast giấy phép thử nghiệm xe tự hành trên đường phố ở tiểu bang của bờ Tây nước Mỹ. Công ty này đặt mục tiêu cung cấp những chiếc xe điện đầu tiên cho khách hàng Hoa Kỳ vào năm tới. Tuy nhiên, bà Hải không cho biết công ty sẽ đầu tư bao nhiêu tiền vào thị trường Mỹ. VinFast vẫn kỳ vọng có lãi sau 5 năm hoạt động, mặc dù đại dịch toàn cầu đã khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn, theo CEO của VinFast. Theo trưởng bộ phận nghiên cứu VinAI Bùi Hải Hưng, người phụ trách giám sát nghiên cứu toàn cầu của công ty, Viện Nghiên cứu và Phát triển về Công nghệ ô tô tự lái của VinFast có văn phòng tại San Francisco ở California, Úc và Việt Nam. Ông Hưng cho Bloomberg biết rằng VinAI và Viện Nghiên cứu đang phát triển các tính năng lái tự động cho những chiếc xe được lên kế hoạch cho thị trường Hoa Kỳ vào năm 2022. VinFast có kế hoạch cung cấp 2 mẫu xe SUV hạng sang chạy bằng điện có tên VF32 và VF33 tại Mỹ, Canada và châu Âu. Lệnh hành pháp của Tổng thống California Gavin Newsom đưa ra hồi tháng 9 năm ngoái về việc cấm bán xe ô tô chạy bằng xăng vào năm 2035 đã tiếp thêm động lực để công ty bán ô tô chạy bằng điện ở Mỹ, theo CEO của VinFast cho Bloomberg biết. Bà Hải nói điều này sẽ giúp VinFast gia nhập thị trường nhanh hơn và cũng là nguồn cảm hứng để VinFast đầu tư mạnh mẽ hơn vào thị trường Hoa Kỳ.
Các lãnh đạo của Bộ Công an Việt Nam và thủ đô Hà Nội mới đây ngồi họp với nhau về định hướng quy hoạch xây dựng trụ sở cơ quan Bộ Công an ở thành phố này. Các báo trong đó có Tiền Phong và Xây Dựng đưa tin. Tin cho hay trong cuộc họp hôm 26 tháng 2 giữa hai bên do Bộ trưởng Tô Lâm và Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ dẫn đầu mỗi bên, phía lãnh đạo Bộ Công an đưa ra ý kiến rằng thực trạng hiện nay của trụ sở Bộ Công an so với trụ sở công an một số nước còn rất khiêm tốn. Quy hoạch các trụ sở đã nhiều năm nên bất cập so với nhu cầu sử dụng. Điều đó dẫn đến sự cần thiết phải rà soát, nghiên cứu, đầu tư xây dựng, sửa chữa trụ sở của Bộ Công an để đảm bảo tính uy nghiêm, trang trọng là địa điểm làm việc tập trung của các đơn vị vũ trang công an nhân dân, Bộ trưởng Tô Lâm nói, được báo chí trong nước dẫn lại. Các bản tin tường thuật rằng phía Bộ Công an bày tỏ mong muốn nhận được sự quan tâm phối hợp giúp đỡ từ phía các lãnh đạo của Hà Nội, bao gồm cả sự đóng góp ý kiến của các sở ngành để Bộ Công an hoàn thành quy hoạch đầu tư xây dựng trụ sở, nơi làm việc, doanh trại đồng bộ hiện đại, đảm bảo an ninh, an toàn, có giao thông thuận lợi, đảm bảo hiệu quả kinh tế. Trong cuộc họp, các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an và thành phố Hà Nội đã thống nhất nhận thức và thể hiện sự đồng lòng quyết tâm trong phối hợp và triển khai nhiệm vụ giải pháp khả thi ngay sau buổi họp, các báo cho hay. Theo tìm hiểu của VOA, cách đây tầm gần 10 năm, hồi tháng 12 năm 2011, Bộ Công an đã khánh thành trụ sở mới ở thời điểm đó, nằm trên đường Phạm Văn Đồng, ngoại ô Hà Nội. Đây là một khu phức hợp đồ sộ mất tới hơn 4 năm để xây dựng. Báo điện tử của Chính phủ Việt Nam khi đó loan tin rằng trụ sở Bộ Công an nằm trên diện tích 5,3 ha, có kiến trúc hiện đại độc đáo mang tầm cỡ quốc tế, đảm bảo chỗ làm việc cho lãnh đạo Bộ Công an và hơn 4.000 cán bộ. Trụ sở có 182.000 m² sàn được xây dựng kiên cố, có thể chống được động đất cấp 7, cấp 8. Tuy nhiên, cựu Thứ trưởng Tài nguyên và Môi trường Đặng Hùng Võ dẫn thông tin từ các nguồn khả tín nói với VOA rằng Bộ Công an sớm phát hiện ra là trụ sở đó chưa thật chắc chắn về đảm bảo an toàn về bảo mật quốc gia do có sự tham gia của nhà thầu Trung Quốc. Thông tin từ những người nắm hoạt động của ngành công an cho giáo sư Đặng Hùng Võ biết thêm rằng vì vấn đề kể trên nên Bộ Công an vẫn giữ lại cả trụ sở cũ của Bộ ở trong trung tâm Hà Nội và cũng vận hành cả trụ sở mới ở đường Phạm Văn Đồng. Về việc Bộ Công an lại có ý định xây trụ sở mới nữa, giáo sư Võ nói rằng cá nhân ông có suy nghĩ là việc đó chưa cần thiết, ông đưa ra lập luận.
Lúc này thì rõ ràng là cũng có một cái hiện trạng là chi thường xuyên là khá cao. Trong đó thì cũng có những câu chuyện là bộ nào cũng đang muốn xây dựng một cái trụ sở hiện đại. Nhưng mà trong hoàn cảnh hiện nay về ngân sách của Việt Nam thì tôi cho rằng không nên gọi là ta tung tiền nhiều quá vào chuyện xây trụ sở. Trụ sở thì sự thực mà nói là quan điểm của tôi là nên đi theo hướng thắt lưng buộc bụng một chút cho nó vừa với lại cái năng lực của ngân sách trong hoàn cảnh nợ công còn rất nhẹ, còn khá cao.
Vị giáo sư từng giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhấn mạnh là việc chi tiêu ngân sách cần phải tiết kiệm cho đến khi nền kinh tế đạt mức độ phát triển nhất định mới nên tính đến kiện toàn trụ sở. Ông Võ cho rằng nguồn lực đầu tư công lấy từ ngân sách thay vì dành cho xây trụ sở cần được tập trung vào phát triển hạ tầng kỹ thuật.
Bởi vì nó là cái điểm để đẩy cho phát triển kinh tế, ví dụ như đường xá, điện, nước, rừng, đấy, tất cả những cái đấy là những cái cần thiết cái đầu tư mang tính hạ tầng từ ngân sách nhà nước, tức là đầu tư công.
Lâu nay, chi ngân sách của Việt Nam dành cho công an và quân đội luôn là thông tin bí mật. Bản dự toán chi thường xuyên của ngân sách trung ương năm 2021 dành cho các bộ cơ quan trung ương được chính phủ công bố vào tháng 12 năm 2020, không nêu số tiền phân bổ cho Bộ Công an và Bộ Quốc phòng. Theo tìm hiểu của VOA, bản dự toán đưa ra tổng số dự toán chi là gần 476.000 tỷ đồng. Trong khi đó, số chi cho tất cả các cột dành cho các lĩnh vực từ kinh tế, xã hội cho đến khoa học công nghệ, đảng, đoàn thể là gần 242.000 tỷ đồng, dẫn đến suy đoán rằng số tiền chi cho công an và quân đội có thể chiếm tới vài chục phần trăm tổng dự toán.
Kỳ thị người gốc Á dâng cao ở Mỹ, nguyên do vì đâu? Trước tình trạng hành động kỳ thị nhằm vào cộng đồng gốc Á ở Mỹ gia tăng, có người gốc Việt cho rằng đó là hậu quả của luận điệu kỳ thị của cựu Tổng thống Donald Trump, nhưng cũng có người nói rằng đó là do trình độ nhận thức của người kỳ thị. Một loạt các cuộc tấn công gần đây nhằm vào người Mỹ gốc Á đã một lần nữa đặt nạn kỳ thị ở Mỹ vào tâm điểm chú ý trong bối cảnh chủ nghĩa da trắng thượng đẳng đang leo thang và hố chia rẽ sắc tộc ngày càng khoét sâu. Kể từ khi đại dịch bùng nổ vào mùa xuân năm ngoái, người Mỹ gốc Á đã phải đối mặt với bạo lực kỳ thị với tỷ lệ cao hơn nhiều những năm trước. Tờ Times dẫn lời Sở Cảnh sát New York cho biết các tội thù hận với động cơ là tâm lý bài người gốc Á đã tăng 1.900% ở New York vào năm 2020. Trong một đoạn băng do camera an ninh ghi lại vào ngày 28 tháng 1, ông cụ Vita Ratanapati, 84 tuổi, bị xô ngã xuống đất khi đang đi dạo ở San Francisco vào buổi sáng và qua đời hai ngày sau đó. Ngoài ra, một bà cụ 64 tuổi người Việt bị hành hung và cướp ở San Jose. Một ông 61 tuổi người Philippines bị người khác dùng dao rọc giấy rạch mặt trên tàu điện ngầm ở New York. Từ Phoenix, bang Arizona, chị Lan Hoàng, một bà mẹ có ba con nhỏ và hiện đang phụ quản lý phòng mạch của chồng, kể với VOA về một lần chị bị hắt hủi từ sau khi mọi người nói về China virus. Theo lời chị thì chị thường đi tới đi lui giữa Phoenix và Newport Beach, một khu nhà giàu ở bang California, nơi chị cũng có nhà và chị thường dẫn các con đi dạo ở bãi biển Laguna mà từ trước đến giờ mười mấy năm chưa gặp chuyện gì ở đó hết. Lần đó tôi dắt ba đứa con đi xuống dưới đó ăn. mấy mẹ con đang đi trên hè phố thì có một bà vô gia cư da trắng thấy mình đi qua. Bà lấy chai gì đó xịt trên vỉa hè và nói rằng mấy người này có China virus, chị Lan kể. Theo lời chị thì lúc đó chị rất tức giận, nhưng vì có con nhỏ đi theo nên không muốn đôi co.
Con Lan nó chứng kiến cái đó, nó nhỏ, nó không cần phải chứng kiến những cái mà kỳ thị như vậy.
Chị nói, mấy đứa nhỏ hỏi tôi là tại sao bà đó làm như vậy, mình đâu có virus đâu. Chị nói thêm và cho biết đã giải thích với các con rằng bà ấy có vấn đề tâm thần nên mình phải thông cảm và bỏ qua. Khi biết được câu chuyện về ông cụ gốc Thái bị xô xuống đường đến chết, chị Lan nói rất tức giận vì mình đã ở thế kỷ 21 rồi mà còn xảy ra chuyện kỳ thị như vậy. Sau lần đó, chị giải thích cho các con hiểu sự kỳ thị là thế nào. Tôi nói với các con là sẽ có những người không hiểu tại sao họ lại ghét mình chỉ vì bề ngoài của mình thôi. Điều đó không đúng. Nếu sau này các con lớn lên mà thấy như vậy, thì cần lên tiếng để bảo vệ những người bị kỳ thị. Chị Lan Hoàng nói mặc dù người Việt nói riêng và người châu Á nói chung thường chọn im lặng, nhẫn nhịn trước sự kỳ thị, nhưng chị cho rằng cần phải lên tiếng. Càng có nhiều người lên tiếng về việc này thì sẽ giúp nâng cao nhận thức của người Mỹ để cho nhiều người lên tiếng bảo vệ những người bị kỳ thị, chị phân tích. Theo nhận định của tờ Washington Post, các cuộc tấn công nhằm vào người gốc Á xảy ra sau nhiều tháng có những cảnh báo về lời lẽ chống Trung Quốc của cựu Tổng thống Donald Trump xung quanh đại dịch virus corona. Trong nhiều tháng trước cuộc bầu cử vào năm ngoái, cựu Tổng thống Donald Trump đã tìm cách đổ lỗi việc xử lý của ông trước đại dịch cho Trung Quốc và sử dụng ngôn từ bài ngoại và phân biệt chủng tộc để nhắc đến con virus này trên mạng xã hội, trong các cuộc phỏng vấn trên truyền hình, tại các cuộc vận động tranh cử và các cuộc họp báo về COVID-19 tại Nhà Trắng. Mùa thu năm ngoái, FBI ghi nhận 7.314 hành động hằn thù trên toàn quốc vào năm 2019, nhiều nhất trong một thập kỷ. Từ thành phố San Jose thuộc vùng Vịnh, ông Phạm Hoài Bắc, người từng làm quản lý cho các hãng xưởng công nghệ cao, hiện đã về hưu, từng nói với VOA rằng sắc lệnh của Tổng thống Joe Biden cấm gọi China virus là điều hết sức đúng đắn. Ông Bắc cho rằng mặc dù sự kỳ thị ở quốc gia nào cũng có, thời nào cũng có, nhưng phát triển mạnh mẽ dưới thời ông Trump. Theo ông thì có những nhóm theo chủ thuyết da trắng thượng đẳng như Proud Boys hay KKK luôn chờ cơ hội được khuyến khích để ra mặt. Theo lời ông thì tình trạng kỳ thị ở Mỹ đã diễn ra từ lâu. Với kinh nghiệm làm việc lâu năm ở Mỹ, ông Bắc cho rằng cùng điều kiện như nhau thì người da trắng luôn được ưu tiên cất nhắc hơn các sắc dân khác và cho đây là luật bất thành văn ở các hãng xưởng. Ông Bắc chỉ trích những người Việt đi biểu tình ủng hộ ông Trump ở thủ đô Washington DC đã chụp hình chung với nhóm Proud Boys vốn khét tiếng kỳ thị. Họ biết đó là tổ chức kỳ thị chứ, nhưng có lẽ họ hãnh diện vì không bị tổ chức đó kỳ thị và cho rằng họ đã được nhập vào dòng chính. Ông nói, đó là điều rất đáng xấu hổ và đáng tội nghiệp cho những người gốc Việt đó vì họ đang là người bị Proud Boys kỳ thị. Từ New York, một trong những thành phố đa sắc tộc nhất ở Mỹ, ông Diệu Lê, một người môi giới bất động sản, cho VOA biết ông không hề gặp kỳ thị, cũng như nghe nói có người trong cộng đồng gốc Việt bị kỳ thị trong những tháng gần đây. Hồi trước khi bắt đầu xảy ra dịch thì có nghe một vài vụ kỳ thị, nhưng sau đó thì không xảy ra nữa. Ông nói thêm và cho biết bản thân ông đã từng bị gọi là bọn Chino một cách ác ý. Không giống như ông Bắc, ông Diệu bác bỏ sự kỳ thị dân cao này ở Mỹ có liên quan đến cựu Tổng thống Trump.
Mà nếu mà ông mà bỏ ra cái kỳ thị á, thì chẳng thì cái người Việt Nam mình á, là họ đã không có bảo ẩm ra.
Tuy nhiên ông cũng lưu ý rằng bản thân người Việt Nam cũng có tâm lý kỳ thị lẫn nhau, và việc này là do nhận thức của họ. Người có trình độ nhận thức cao thì ít kỳ thị, còn người có văn hóa thấp thì kỳ thị ít hơn nhiều. Ông diễn giải, nói chung những người tiếp xúc nhiều thì ít có phân biệt. Do đó ông cho rằng để tránh khỏi thái độ kỳ thị thì phải mở rộng tầm nhìn để thấy ở đâu cũng có người tốt, người xấu. Khi được hỏi về những chính sách chống kỳ thị của chính quyền Joe Biden, ông Diệu bày tỏ thái độ thận trọng.
Tôi vẫn là đang nhìn, bởi vì những cái điều mà ông nói đó là một chuyện mà ông làm, tôi thấy nó hơi khác một chút.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.